tình cha. Cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Và thưa quý vị thính giả, bài hát quen thuộc lại trở lại với quý vị trong tối ngày hôm nay. Với tinh thần của gia đình, ba ngọn nến lung linh qua gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ, Bé Nà, Bé Nấm gửi đến quý vị, nghe vô cùng ấm áp phải không thưa quý vị trong buổi tối. Và đó cũng là mở đầu cho chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove. Và tối nay chúng tôi đã có các cô giáo trong phòng vi âm. Trước hết Minh Phượng gửi lời thân ái chào cô giáo Linh cũng như là cô Tammy và một vị khách tối nay.
Linh Bùi và Tammy Trần, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và tối nay chúng tôi đang phát thanh chương trình trực tiếp tối nay để mà thảo luận về cách hỗ trợ cho con em thông thạo hai ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa. Có nghĩa là hai văn hóa thưa quý vị, và chi tiết về ấn chứng song ngữ. Và tham gia vào buổi phát thanh tối hôm nay là có sự có mặt của cô Louisa Rogers, là trưởng ban chương trình học sinh trao dồi Anh ngữ của học khu Garden Grove. Cô sẽ trả lời những câu hỏi về mà phụ huynh thường hỏi về học sinh song ngữ và hiểu biết hai văn hóa, cũng như là cách hỗ trợ cho con em được tốt hơn. Và thưa với quý vị là nghiên cứu cho thấy là những cái kỹ năng mà học sinh học được bằng tiếng Việt có thể dễ dàng chuyển sang một ngôn ngữ khác. Vì vậy, việc giúp đỡ cho các em bằng một ngôn ngữ đồng nghĩa là cuối cùng các em sẽ chuyển những cái kỹ năng này sang ngôn ngữ khác. Cái điều quan trọng là mình làm phụ huynh thì quý vị gần gũi với con nhiều hơn để chúng ta biết là cái trình độ của con em mình học hành đến như thế nào, nhất là về vấn đề học vấn, về tập cách cái kỹ năng về tập đọc của con em mình, để cho các em có thể thông thạo được tiếng Anh cũng như là tiếng mẹ đẻ của chúng ta là ngôn ngữ, để giúp cho các em đạt được điểm cao và tìm cách hỗ trợ cho con em biết hai ngôn ngữ. Và Linh cũng vừa giới thiệu là trong phòng vi âm của chúng ta tối hôm nay có chị Minh Phượng và Tammy và cô Louisa Roger đến với chương trình để chia sẻ thêm về những chi tiết về cách nào để mà giúp cho con em mình thông thạo hai ngôn ngữ và hiểu biết những văn hóa của con em của chúng ta, và về chương trình về ấn chứng song ngữ nữa thưa quý vị. Thì trước khi Linh gửi lời chào đến cô vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Yeah, thank you Tammy. Thưa quý vị, quý vị cho Linh một trước khi chúng ta đặt cho quý vị những cái số điện thoại để quý vị gọi vô đài Radio Bosa, thì quý vị cho Linh một giây để chào hỏi đến cô Louisa tối hôm nay. Mrs. Roger, thank you so much for joining us tonight. We are so happy. It's been a long day for you, right? We all were at a wonderful conference this morning. Similar information, similar content. And so thank you so much for joining us and sharing this important information with our listening audience regarding, syllabi literacy and how to help our child be bilingual, biliterate, and bicultural as well. So we appreciate your expertise, and we appreciate you for being here tonight on Radio Bosa to share this important information with our listening audience. So please say hello to our
Thank you
parents.
So much. It's such a pleasure to be here representing Garden Grove Unified School District, Sinchaguivi. It's always a pleasure to come and speak and hear from parents. So thank you.
Yeah, thank you for joining us. Chị Minh Phượng thấy cô Louisa nói tiếng Việt giỏi hơn. Xin chào quý vị.
Yeah.
And cô Louisa còn nói được tiếng Hàn Quốc nữa chưa quý vị?
Wow.
I was saying that you also speak Korean as well too.
Yeah. So again, we appreciate you being here tonight. Thank you. Và xin chị Minh Phượng có những số điện thoại quý vị gọi vô đài đặt câu hỏi với lại cô Louisa tối hôm nay. Và thưa quý vị, đề tài tối hôm nay rất rất là quan trọng. Đôi khi Linh tiếng Việt thì hơi kém một chút, nhưng mà đề tài này nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề học vấn của con em mình, cô Louisa sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị, và nhất là về vấn đề về chương trình trao dồi Anh ngữ, cũng như là về chương trình ấn chứng song ngữ, và làm cách nào để cho con mình được hiểu biết được hai nền văn hóa của vừa nước Mỹ và vừa nước Việt nữa. Thưa quý vị, cô nắm vững về đề tài này rất là nhiều chi tiết, cô có thể hỗ trợ, nhưng mà cô xưa nay cũng là một người giáo viên, là một người hiệu trưởng, bây giờ là một người gọi là Director of English Learner Program cho học khu Cotton Grove, nên cô rất là có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho con em của chúng ta, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của cô với lại quý vị đang nghe trên đài. Xin chị Minh Phượng.
Và đây là một cơ hội rất là có giá trị, nên kính mong quý vị nhớ gọi vào. Và các phụ huynh có bất cứ một thắc mắc nào liên quan về đề tài này, hoặc là những câu hỏi liên quan về giáo dục của con em quý vị trong niên khóa mới, trong niên khóa này, trong năm mới thì đúng hơn, 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Xin phép các cô khi có thính giả gọi vào thì cho Minh Phượng được tiếp ngay. Và tối nay thì vị cố vấn giáo dục này có mặt, thì xin quý vị gọi vào cho nhiều, và gọi vào để chúng ta tìm hiểu thêm một cách rất là rõ ràng, phải không cô Linh?
Dạ vâng, đúng rồi chị. Và cô Louisa là trưởng ban chương trình học sinh trao dồi Anh ngữ. Dạ. Đó là cô là trưởng ban cho cái chương trình này, cho nên cô có nắm vững rất là nhiều những chi tiết. Nhưng mà quý vị có thể gọi vô đài để đặt bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề học vấn, cô sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị cũng như là con em của quý vị. Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô Louisa là: học sinh trao dồi Anh ngữ là ai? So Mrs. Roger, our first question to you has to do with, would you be able to share who is our English learner student?
Yes, of course. So I always consider myself an English learner. But so when a student is entering a California school for the very first time, and they enroll, the parent completes a home language survey. And in that language survey, if the student speaks another language other than English, then that means that we give the student the state English proficiency test that has been identified, and then some areas that still need to be developed in order to be fully proficient in academic English. So the test determines whether or not the student is considered an English learner.
Theo cô thì cô vẫn cảm thấy mình là người vẫn còn đã từng là một học sinh trao dồi Anh ngữ. Thì để làm sao mình biết được em là một học sinh trao dồi Anh ngữ, thì thường thường khi các em ghi danh vào một cái trường học tại Hoa Kỳ thì họ sẽ đưa một cái bảng thăm dò ngôn ngữ ở nhà. Thì khi mà quý vị ghi trên cái bảng thăm dò đó, ngoài một cái ngôn ngữ khác, ngoài tiếng Anh sử dụng trong gia đình, thì họ sẽ cho các em một cái bài trắc nghiệm về trình độ thông thạo Anh ngữ và những cái phần nào mà em cần phải phát triển thêm về một số lĩnh vực. Khi mà để mà xác định một em nào là trao dồi Anh ngữ thì thường thường em phải trải qua cái trắc nghiệm đó, thì ở đây mới quyết định là em có liệt vào cái danh sách của học sinh trao dồi Anh ngữ hay không.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với cô là: nếu vậy thì cách sắp xếp cho học sinh vào chương trình học sinh trao dồi Anh ngữ, hoặc là các em học sinh mà chưa có thạo Anh ngữ nó như thế nào? So Mrs. Roger, if that's the case, how is a student assigned to be in the English language English language program?
Yeah, so English learners in California have a right to receive services, right, to help them acquire academic English. So depending on their level of proficiency, students are either in a structured English immersion program where they receive intense English support. This is typical of students that are scoring at a level one on the test who have very limited English. For example, newly arrived students. For students scoring at levels two through four, students are provided their services through mainstream classes with other students. So it depends on how they scored.
Luật tiểu bang Cali cho tất cả các em học sinh trao dồi Anh ngữ có một cái quyền lợi để mà học ngôn ngữ chính, ngôn ngữ học đường. Cho nên còn tùy thuộc vào trình độ học sinh. Học sinh có thể xếp vào chương trình hội nhập để mà nhận được nhiều sự hỗ trợ về tiếng Anh hay không. Thì thường dành cho những học sinh chưa thạo Anh ngữ là thường thường những em học sinh mới vừa đến nước Hoa Kỳ lần đầu tiên là thì tức là cái trình độ của em khoảng 1. Nhưng mà những học sinh đạt cái trình độ cỡ 2 đến 4 thì sẽ tham gia một chương trình EL dòng chính cùng với các học sinh khác.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và nếu vậy thì những học sinh được xếp vào học trong chương trình gọi là trao dồi Anh ngữ hoặc là EL đó thì phải đạt được những cái kỳ vọng như thế nào? Mrs. Roger, so if that's the case, what are the expectations of students assigned to the EL's program?
Yeah, so the expectations for students who are assigned to the EL program is that students receive academic English development that is embedded in their regular classes throughout the day, as well as a dedicated time designed to further develop the grammatical structures of English. Sometimes parents think that, oh, my child speaks English, but it's a little different, the English that they need for school.
And you mentioned the academic English.
Yes.
Thì thường thường các học sinh được xếp học trong chương trình EL là chương trình trao dồi Anh ngữ sẽ được trao dồi Anh ngữ, các em sẽ học Anh ngữ học đường kết hợp với chương trình học trong ngày cũng như trong thời gian dành riêng để mà trao dồi thêm về văn phạm Anh ngữ. Thì nhiều cô nói là thường thường phụ huynh hay nói là ô, con tôi biết nói tiếng Anh mà, nhưng mà nói tiếng Anh là một chuyện, nhưng mà nói đúng văn phạm, nói đúng cái ngôn ngữ học đường thì nó lại là cái một cái điều khác.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Thì trong phòng VM của chúng tôi hôm nay có chị Minh Phương cũng như là Tammy và cô Louisa Roger đến với chương trình, và cô đang chia sẻ với quý thính giả về những cái chi tiết về chương trình trao dồi Anh ngữ hoặc là cái chương trình mà giúp đỡ cho các em học sinh nào mà cần có cái sự tiến bộ về Anh văn cũng như là Anh ngữ. Quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại.
Dạ, số điện thoại đó là 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, quý vị nhớ gọi vào liền và gọi vào ngay để cho Minh Phượng có cơ hội để tiếp ngay điện thoại của quý vị và chuyển đến cho vị cố vấn trong tối này cũng như cho cô Linh và cô Tammy. Thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và chị Minh Phượng thấy là chương trình này rất là hay không?
Quá
nếu
hay.
Mà mình, con em mình mà mới sang hoặc là khẩn cần cái sự hỗ trợ của nhà trường cũng như là học khu để mà thông thạo Anh ngữ đó, thì đây là những cái chi tiết mà quý vị cần nghe để giúp đỡ cho con em của chúng ta. Mong chị Minh Phượng đang cười tươi và đang đợi những cái câu hỏi, quý vị gọi vô đài để đặt những cái câu hỏi hoặc là có những lời chia sẻ với vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Louisa Roger. Mời quý vị gọi vô.
Dạ, và ngay bây giờ thì đã có đường dây điện thoại 418-2125. Cùng các quý cô trong phòng vi âm, Minh Phượng gửi lời kính chào vị thính giả và cũng là một trong những vị phụ huynh đầu tiên trong tối này. Và Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello. Dạ. Yeah. Xin chào chương trình. Dạ. Tôi là Đinh Trần. Dạ, là phụ huynh của ba bé đang học ở trường Clinton Clem Element. Dạ. Là tôi về từ Việt Nam, tôi sang đây định cư là từ tháng 7. Dạ. Nhưng mà từ tháng 7 đến giờ thì tôi được học ở trường thì mấy bé rất là thích. Nhưng mà có cái là chương trình tiếng Anh bổ trợ thêm như là hồi nãy có trao đổi nghe đó, thì là cái mấy bé chưa có cái chương trình nào học riêng tiếng Anh bồi dưỡng cho mấy bé hết, thành ra là ngay thì mấy bé vào lớp là không có tiếp thu được bài. Dạ, thì mình hỏi là bây giờ không biết là mình phải đề nghị từ bên nào, hay là hỗ trợ cho bé học ở tại trường luôn, hay là ở nơi khác như thế nào ạ?
Dạ, cảm ơn câu hỏi của gia đình. Thì bé học ở Clinton Elementary, thì bé học, gia đình có mấy bé, có một bé hay là hai bé học ở đó?
Dạ, là ba bé.
Ba
dạ.
Bé, ta bé học lớp mấy thưa gia đình?
Dạ, lớp 3, lớp 4 và lớp 6 ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn câu hỏi của gia đình. Mrs. Rogers, so our parent just call in, the parent has three children. The children are in third grade, in fourth grade, and in sixth grade at Clinton Elementary School. And the family just arrived recently in July and would like to know, is there anything else that, in terms of the English, we know that the students are probably in the EL program at Clinton Elementary. Is there anything else that at the school site that the student can take or can do to improve their English skills?
Yes, that's a really good question to ask. And I want to make sure that he's in contact with our Family Resource Center, because we have services in the district for newly arrived families and that we can support them with. But in addition to the family and supporting the family, we want to make sure that the student has access to Imagine Learning software. This is a program, a literacy program in English, but we can turn on the directions in Vietnamese so that the student understands what they need to do. And it starts at the level that the student has. So it goes all the way from the sounds of the letters, all the way to sentences, to paragraphs, all the way up through sixth grade reading level. So the student can progress, and it does checks along the way so that we can see the progress.
Thưa anh, thì câu hỏi của anh rất là hay. Thì trước tiên cô nhắc nhở phụ huynh là có những phụ huynh gia đình mới qua đó, thì không biết anh đã có liên lạc với những cái trung tâm hỗ trợ gia đình ngay gần trường học của anh hay chưa đó. Tại vì gần Clinton Elementary thì có một cái trung tâm hỗ trợ gia đình ở đó đó, thì anh có thể liên lạc để họ có những cái dịch vụ mà họ giúp đỡ những gia đình mới qua. Thì cái đó là giúp đỡ về phần gia đình. Thì về học sinh của anh thì họ có những cái chương trình giống như là Imagine Learning, là một cái chương trình mà hướng dẫn các em, giống như bổ túc thêm cho các em về ngôn ngữ. Thì trong cái này nó có những cái bài tập mà cho các em làm, tập cho các em phát âm từ cái mẫu từ cho đến làm sao mà viết thành câu hoặc viết thành một đoạn văn, lên tới lớp 6 luôn. Thì anh không biết là anh có cái chương trình đó hay không, tại vì cái chương trình này nó rất là hay và nó giúp đi theo từng bước của các em, có nghĩa là em tiến bộ tới chỗ nào thì họ sẽ cho quý vị biết, và cũng như khi mà em đã hoàn tất được một cái trình độ nào thì nó sẽ đi kế tiếp cái trình độ kế tiếp cho em. Thì đây là một cái mà anh có thể giúp đỡ và cho các em thử trong cái chương trình gọi là Imagine Learning. Không biết là mấy bé có cái chương trình đó hay chưa anh?
Mình chưa được biết cái vấn đề là có cái vấn đề đó. Mới được biết
anh đừng có lo. Tại vì I was gonna mention Dad is not aware of the Imagine Learning program that you mentioned, but I say don't worry because I happen to go there once a week, so we'll definitely kind of connect with the family so we can share that information. But I know that you want to elaborate on other information.
Yes, so it's free to all of our new coming families to the district, and this is a very expensive program. So we want to make sure that all of our families are aware of it and are using it. The student, we recommend 30 minutes every day, but they can even do more than that. The more they use it, the more they progress.
Và chị Linh cũng có nhắc là tại vì chỉ có ra ngoài cái cái trung tâm hỗ trợ đó mỗi thứ sáu đó thưa anh, thì sẽ liên lạc với gia đình của anh để mà trợ giúp thêm. Ngoài ra cái chương trình Imagine Learning đó thì nó miễn phí cho tất cả những gia đình mới qua, và đây là một cái chương trình rất là đắt tiền nhưng mà học khu đã chi trả cho tất cả những gia đình mới qua. Thì khi mà anh có cái chương trình đó thì họ đề nghị là hãy tuy rằng họ đề nghị bé lên mỗi 30 phút, nhưng mà nếu mà bé muốn học thêm thì bé cũng có thể lên quá 30 phút, đó cũng được, hơn cũng được. Và mỗi khi mà em làm xong một cái phần á, thì nó sẽ giúp em phát triển hơn và tiến bộ hơn trong cái phần Anh ngữ.
Dạ. Xin lỗi. Dạ, anh nếu được á, thì có nghĩa là Linh cũng như là Tammy trong vòng ngày mai và ngày thứ sáu đó thì hai chị em chúng tôi không có ở trong văn phòng. Nhưng mà nếu mà được đó thì anh ghi xuống cái số điện thoại này, thì anh gọi cho Linh hoặc là Tammy vào ngày thứ hai, sáng thứ hai, sau 8 giờ sáng. Số điện thoại của văn phòng Ban Giao tế Cộng đồng là 714-663-6084. Và anh nhớ gọi cho Linh hoặc là cô Tammy vào sáng thứ hai. Tại vì hai chị em chúng tôi sẽ đi họp trong vòng ngày thứ năm và ngày thứ sáu, cho nên không có mặt trong văn phòng. Nhưng mà anh gọi cho hai chị em chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ cho bé, để mà cách ghi danh vô cái chương trình này để giúp cho em học tiếng Anh cho được giỏi hơn nha. Và chương trình này có thể cho ba bé luôn, bé học lớp 3, lớp 4 và lớp 6 nữa nha.
Rất tốt à. Qua mới qua thành ra ba bé gia đình cũng rất là khó khăn trong vấn đề xoay sở nhiều việc đó, thành ra ba bé kèm cặp mấy bé rất là khó, được như vậy là quá tốt, rất là chương trình rất là có lợi, là rất cảm ơn.
Và anh đừng có tuy là anh không có câu hỏi gì nhưng mà anh cố gắng nghe hết tất cả những chi tiết cho chương trình tối hôm nay, tại vì chương trình tối hôm nay rất là quan trọng cho những phụ huynh nào mà có con em đang ở trong chương trình gọi là trao dồi Anh ngữ, gọi là English Learner đó. Thưa quý vị, cô Louisa sẽ tiếp tục giải thích và chia sẻ thêm những chi tiết in detail cho quý thính giả đang nghe trên đài. Cảm ơn câu hỏi của anh cũng như là quý vị. Chị Minh Phượng, chương trình rất là hay, cho nên xin chị tiếp tục mời quý thính giả gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Louisa Rogers tối hôm nay.
Minh Phượng cảm ơn phụ huynh vừa mới đặt câu hỏi. Và các đường dây điện thoại tiếp nối, chúng tôi xin mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Và kính thưa quý vị, mỗi một chương trình, mỗi một vị cố vấn lên chương trình đều mong mỏi nhận được các thắc mắc của từng các quý vị phụ huynh, để quý vị cố vấn hiểu được thêm và biết thêm sự mong muốn, mục đích của quý vị. Trở lại nhanh chóng 714-418-2122 cùng với quý cô Minh Phượng, xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Cho tôi hỏi thăm, ba tôi có một đứa cháu nó 5 tuổi nhưng mà nó chưa có được đi học ở trường, tại vì nó sinh cuối tháng 9 mà nó chưa đi học, nhưng mà gửi nó vô cái nhà giống như là preschool mà nó chưa đi học, nhưng mà nó coi YouTube này kia, nó biết đọc. Nhưng mà nếu mà năm sau này, niên học sau này tôi muốn gửi nó vô trường nhưng mà nó biết đọc, thì có thể xếp lớp cho nó đúng được không? Tại vì nó vô nó đi học nhưng mà tại vì họ cứ dạy ABC mà nó biết hết trơn rồi, nó biết đọc luôn rồi, thì có thể xếp lớp cho nó vô cái lớp mà cho cái trình độ của nó được không? Tại nó biết đọc rồi mà chỉ dạy nó ABC nó chán, nó không có học, nó chỉ lo nó làm cái những cái khác thôi, nó tìm cái đầu nó tìm những cái khác chơi thôi.
Mrs. Barger, so she has bé cháu trai hay cháu gái thôi chị?
Cháu trai.
She has a nephew who's currently 5 years old. And he's not in kindergarten yet because he was born at the end of September. So I guess the family put him at a probably a private preschool.
Yeah.
And so he I guess there's a lot of educational programs on YouTube that he's watching, and he's able to read now. So this is an aunt, so she's wondering So next year he'll be, so I'm thinking if he's five.
He's eligible for TK.
For TK, yeah. Right?
Like, so, enroll him now.
Enroll him now, right? So, Tammy, can you mention TK?
And then let's get him on Imagine Learning.
Imagine Learning, right?
Yes, so how?
Yes, yes.
Yes,
so. Yeah. So, we'll mention that real quick, but she's wondering, so for next year, if he's TK now, so next year he should be in kindergarten. So is there we're talking about class placement for him because he's able to read already. Is there a class or a special class that he can be in because he's already reading already, and she's concerned that he will be bored and he will feel like it's not challenging because he's already he can read now, that if we place him in a regular classroom, he might be bored and it's not up to his level. So is there a special class that he can be in?
So no, all the students that enter TK or kinder are all taking the same class. There's no mm-hmm. different class. It's not like we have an English learner class, right? They're right. all together mm-hmm. and they're learning together. So it'll reinforce the academic English. And that's great that he's reading. That's wonderful. Keep that up. Keep that up.
Yeah.
But he's going to be learning right along with all the students at the same pace. Right. And then the teacher has the ability to extend the mm-hmm. learning through small group instruction.
Right.
So that is, there's no other class. It's all the same. They have different levels. They're all learning at the same time. Some are a little quicker. Some are might be a little different, but they're all learning the foundation of English together at the same time. And then through small groups, they are able to extend that learning.
And also when he's in kindergarten, it's not just about the reading.
No, there's it's about reading, writing.
Reading and writing and math and yes. also socialization too.
That's right. That's right. Mm-hmm. So this is, it's not just a little bit of reading that right. they're doing.
Hello, chị.
Nhưng mà cái thằng bé này á, nó biết làm toán luôn rồi. Hỏi 6 cộng 6 là mấy nó nói luôn.
Dạ, dạ. Chị cho Linh một giây để cho Tammy có cơ hội để chia sẻ cái lời mà cô Louisa đã chia sẻ để cho những quý thính giả khác cũng có cơ hội để nghe những cái lời câu trả lời của cô đó luôn, cô Louisa. Và nhân tiện đây đó thì cô Louisa cũng nói đó là nếu mà bé đã 5 tuổi rồi đó thì bé nên gia đình nên ghi danh cho em học chương trình gọi là Transitional Kindergarten, tiếng Việt gọi là
mẫu giáo sơ học.
Mẫu okay. giáo sơ học thưa chị nha. Dạ.
Nhưng mà nó không cho vô. Nó không cho vô, nó nói tuổi chưa đủ, nó không cho vô.
Không không, mình không nói là con mình sẽ học vô chương trình mẫu giáo, nhưng mà vô chương trình sơ học.
Chị ghi danh ở đâu vậy chị? Chị ghi danh chỗ nào?
Mẹ nào nằm mẹ nó cứ nhắn trường nhau quên mất tên rồi. Nhưng mà học trường tư phải trả tiền, nhưng mà một tuần có 2 ngày. Ngày có 2 tiếng à?
Không không, Linh nói là đó là bây giờ hiện tại đang học chương trình vườn trẻ là trường tư đúng không thưa chị? Nhưng mà dạ, nhưng mà nếu mà theo lời của cô Louisa nói đó là nếu mà em đã 5 tuổi rồi đó thì tất cả những trường trong những học khu trong tiểu bang California đều cho các em học chương trình Transitional Kindergarten là chương trình
Universal TK chị, mẫu giáo sơ học đó chị.
Mẫu giáo thì, sơ học.
Dạ, nếu mà muốn thì chị có thể gọi cho em với Linh để mình có thể sắp xếp để chị có thể đến ghi danh đúng trường á. Tại vì cái tuổi đó là các em phải ghi danh vào mẫu giáo sơ học rồi thưa chị. Rồi bây giờ để em trả lời cái câu hỏi của cô Louisa để những người phụ huynh khác có thể hiểu về cái chương trình TK cũng như kindergarten hơn ha chị ha. Thì với cô đó, chị đã chia sẻ là nếu được thì bé có thể học một cái lớp cao hơn hay một lớp khác hay không. Thì tất cả những em học sinh vào TK là mẫu giáo sơ học hay là K là mẫu giáo kindergarten đều đi một cái chương trình như nhau, và các em cùng học với nhau và các em cùng hiểu ngôn ngữ với nhau. Cô nói cái điều mà em biết đọc, cái điều đó rất là tốt chị. Nhưng mà trong cái lớp học họ cũng củng cố thêm cái phần Anh ngữ của em, cũng như đúng văn phạm, cũng như cái đúng cái ngôn ngữ học đường cho các em. Và tất cả học sinh đều học như nhau, nhưng mà không có nghĩa là các em nó sẽ chán, tại vì trong một cái lớp học thì dĩ nhiên cô giáo sẽ giảng chung với mọi người, nhưng mà trong lớp đó dĩ nhiên cũng có em học nhanh hơn, cũng có em học chậm hơn, cũng có em học cách này cách khác, thì giáo viên thường thường sẽ chia nhóm ra để mà có thể thay đổi hoặc là gia tăng thêm cái cách giảng dạy để những em có thể nhận bài nhanh hơn thì có thể học thêm một kiểu này, hoặc là những em nhận bài chậm hơn thì cho em một chút thời gian để mà em có thể theo kịp bài. Cho nên trong một lớp học thì rất là tốt nếu mà em đã đọc sách nhiều và nên tiếp tục đọc sách. Nhưng mà trong một lớp học không chỉ có đọc sách không thưa chị, mà ngoài ra các em còn phải học cách xã giao, các em còn phải học cách làm toán, các em còn học những cái môn khác ngoài cái môn đọc nữa thưa chị. Cho nên cho em vào một cái lứa tuổi của em thì đó cho nó thích hợp với em để em còn học những cái cách cả xã giao ở cái lứa tuổi của em nữa. Và trong lớp học các em cũng học cái căn bản tiếng Anh của các em, ngôn ngữ của các em, tại vì các em có thể học trên YouTube, các em học có thể trên máy đó, nhưng mà họ không có dạy cái nền tảng, cái căn bản để cho các em học như là một trong lớp học nó giảng dạy cho các em.
Dạ, nhưng mà thằng bé này nó chưa đi học mà trong lớp học cũng không dạy cái đó, nó chỉ YouTube rồi sao nó trí nhớ rồi sao mình cũng biết, mình cũng không dạy nó nữa, tự nhiên nó biết, mình mới ngạc nhiên, mình thử nó, mình không tin, mình thử nó mà mình kêu người ngoài thử nó cũng biết luôn, mình đưa ra những chữ mà mình chưa bao giờ dạy nó, sao nó cũng không biết, nó học trên YouTube hay sao mình không biết, hay là coi video mình không biết mà tự nó nói được luôn.
Dạ vâng,
mình cũng ngạc nhiên. Vậy có thể mà test sinh đó rồi cho nó vô lấy vào cao, tại nó vô trường nó không thèm học, nó chỉ muốn chơi thôi, nó chán.
Dạ.
Mà giáo dạy nó chán.
Dạ, cái trước tiên là chị về chị nói chuyện với mẹ của em đi. Rồi tại vì bây giờ em chỉ có đi học có 2 ngày thôi là chương trình vườn trẻ. Mà bây giờ giống như là cô Luisa đã nói đó, là em có thể hội đủ tất cả điều kiện để ghi danh vô chương trình mẫu giáo sơ học thưa chị, gọi là Transitional Kindergarten, thì chị cứ về nói chuyện với mẹ của em, rồi có gì ghi danh cho em ngay bây giờ luôn để học cái chương trình. Đôi khi cái chương trình vườn trẻ đó nó quá dễ dàng, nhưng mà đôi khi...
Nhưng mà bây giờ nó giữa niên học vẫn ghi ra danh được.
Dạ được, dạ được, cô okay. Cô Luisa nói được thưa chị nhá. Dạ,
okay.
Dạ, thank you.
Right.
Dạ, vâng,
cảm
thank
ơn
you.
Nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, vâng. Xin quý vị, chúng ta còn khoảng gần 30 phút nữa. Quý vị cứ tiếp tục gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại cô Luisa Roger tối hôm nay. Chương trình rất là quan trọng và cô Luisa có rất là nhiều kinh nghiệm về đề tài tối hôm nay, cũng như là những cái kinh nghiệm về vấn đề học vấn. Cho nên xin quý vị cứ gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay.
Dạ. Yeah. Bác tiếp nối sau đây là một vị phụ huynh khác trên đường dây điện thoại 7144182123. Và một lần nữa cùng các quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, chào ạ. Xin chào cô Minh Phượng và các quý cô ở trong. Cái chương trình mà mấy cô nói đó, nó có giống như là, tức là nó là vấn đề... có interactive, có người dạy xong rồi giảng, nó có giống như là những cuốn sách mà như Brain Quest đó, họ cũng có những cái cuốn sách từ lớp kê cho tới lớp phía trên luôn đó. Tôi thấy nếu mà không giống thì phụ huynh không biết có nên mua những cuốn đó. Tôi thấy mỗi ngày hay là vài ngày cho mấy cháu làm 1-2 trang đó.
Dạ.
Với lại là phụ huynh nên bớt coi Netflix hay là gì đó để dành thì giờ cho mấy cháu. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Có dùng cái chương trình có giống như mấy những cuốn sách đó hay không?
Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ và lời khuyên bảo của anh đã gọi vô đài. So, Mrs. Roger, so our parents call in and just have a few word of encouragement for our parents that, you know, he mentioned that there's a lot of good material, education material out there like Brain Quest. And maybe perhaps have the child, you know, do a few pages a day. And also maybe have parents watch less Netflix
and concentrate on focusing on helping our children. But what he likes to know is, it's the Imagine Learning program. Is it interactive? Is it similar to Brain Quest? And maybe perhaps we should talk about Imagine Learning programs and how helpful the program will be for our students in kindergarten through sixth grade.
Yes, I'm not familiar with Brain Quest, but with Imagine Learning, it's game-based. So the kids do think that they're playing a game, but everything is based on the four domains of language: listening, speaking, reading, and writing.
And it's very interactive.
It is very interactive. They think they're playing a game. They earn motivational points. They get certificates every month.
At the end of the month.
Yes. Yeah. Yes, and so they get very excited about it, and the more they use it, the quicker they advance to a higher level, so they can always grow a level faster.
Yes. Just a quick question for you. So if parents are interested, if they have a child in elementary school in our district, and a parent is very interested in this program for their child, how do they go about receiving this program for their child?
Yes, it's definitely something we do provide for our English learners, because we want to be able to support them to acquire academic English faster. Mm-hmm. So they could ask at their school. Mm-hmm. They could call the resource center that is assigned to their school, the Family Resource Center as well. I would start at the school. The school community liaison should be able to connect them. And if they're an English learner, they are eligible from TK through sixth grade.
Got it. Thank you.
Để trả lời câu hỏi của anh thì cô không có rõ về cái chương trình mà anh nói Brain Quest, cô không biết cái chương trình đó rõ lắm cho nên không thể xác nhận với anh là có giống hay không giống, thưa anh. Còn về cái phần Imagine Learning mà cái chương trình mà chúng tôi nói lúc bắt đầu đó, thì cái chương trình này nó dựa theo cái bài học mà cho các em giống như vừa học vừa chơi, và nó tập trung vào bốn cái phần mà để trợ giúp cho các em, là phần nghe, phần nói, phần đọc và phần viết. Và khi mà các em vô cái chương trình đó thì mỗi lần mà em chơi hoặc là em trả lời đúng một cái gì thì em có những cái điểm khích lệ, và sau mỗi tháng thì em sẽ nhận được cái chứng chỉ để cho thấy là em đã đọc bao nhiêu sách hoặc là em đã trả lời bao nhiêu câu đúng. Họ sẽ cho một cái bằng như vậy cho các em, gửi về cho gia đình. Và mỗi lần mà em càng lên cái chương trình đó nhiều thì em càng được nhiều điểm, thì em lại càng có thể tiến lên một cái trình độ khác, trình độ cao hơn, nhanh hơn, tại vì em đã biết cách làm bài rồi. Và để chị Linh có hỏi là để một phụ huynh muốn cái chương trình này thì phải làm như thế nào, thì tất cả cái chương trình này là Học Khu cung cấp cho tất cả những gia đình mới qua, những gia đình đang có học sinh đang trao dồi Anh ngữ. Nếu mà quý vị muốn cái chương trình này cho con em của mình, quý vị có thể hỏi nhà trường, liên lạc với người liên lạc viên nhà trường, hoặc là tới cái trung tâm hỗ trợ cộng đồng trong cái khu vực của mình để hỏi. Tại vì tất cả những em mà cho tất cả các em từ mẫu giáo sơ học là TK cho đến lớp 6, nhưng mà cổ nói cái đường dây liên lạc tốt nhất mà anh có thể bắt đầu là có thể liên lạc với các liên lạc viên nhà trường, thì họ sẽ giúp anh liên lạc cũng như tìm cách để mà ghi danh vào cái chương trình này, thưa anh.
Dạ, cảm ơn. Tại vì tôi hỏi đó, tại vì có cái trong cái cuốn Brain Quest đó, thì cái cuốn nó dày lắm, nó có nhiều cái subject đó, tức là tiểu reading comprehension rồi toán rồi đủ thứ đó. À, cái chương trình này tức là của mấy cô là more to để mà communication với lại English phải không?
Cái chương trình này đó là Brain Quest, là mình dùng những cái cuốn sách, những cái bài tập trong cái cuốn sách ha anh. Còn cái chương trình Imagine Learning này đó là ở trên máy điện toán thôi anh. Dạ, nó hơi khác một chút. Dạ. Và giống như là cô Tammy vừa chia sẻ là chương trình này rất là giúp đỡ cho những em mà đang trao dồi Anh ngữ, nhất là những em mà mới sang vài năm đó mà vẫn cần hấp thụ được cái tiếng Anh đó, thì đây là một cái chương trình rất là tốt để giúp đỡ cho các em học tiếng Anh được nhanh hơn. Mà giống như Tammy nói là bốn cái domain: đọc, viết, nghe và nói. Đó. Và cái chương trình này giống như là cô Louisa chia sẻ, một cái chương trình mà Học Khu mua, nó rất là very expensive program you mentioned.
Yes.
So để mà giúp đỡ cho những em trao dồi Anh ngữ là chưa có thông thạo tiếng Anh đó, mà cần phải
học cho nó nhanh để mà nói được, và không phải là nói không, nhưng mà cô Louisa lúc nào cũng nói là academic English, đó là những cái anh văn mà chị không phải là nói không, nhưng mà anh văn để mà hấp thụ qua những cái bài tập về toán rồi về khoa học và những cái bài tập khác nữa, chứ không phải là đọc học để mà nói không.
Tôi kể được một câu chuyện ngắn để nhắc nhở quý phụ huynh trưởng không cô? Tôi rất là ngắn.
Dạ vâng.
Cái câu chuyện nó lẹ như vậy nè. Cách đây mấy năm đó có cái chỗ đầy kè đó, có cái bà giống như bà là cái ngồi ở cái front desk đó, thì bà có để cái nốt ở trên cái chỗ mà phụ huynh đi vô đón con của mình, cháu mình về gì đó. Thì bố nói là khi mà quý vị đến đón các con thì nhớ cất cái cell phone đi. Tại vì cái ngày hôm đó đứa nhỏ nó sẽ có cả trăm cái chuyện để nó kể cho mình nghe đó, mà thấy phụ huynh đi cứ vừa cầm phone mà vừa dắt con mình về đó.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn lời chia sẻ và lời nhắc nhở của anh. Dạ cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Bye. So he just wanted to share that, you know, I think he was at a preschool, right Tammy?
Daycare.
A daycare. And it's important, but just to sum it up, it's really important that as parents, when we pick up our children from a school or from preschool, it's important to put the phone away, because when you pick up your child from school, they have so many questions, so many things that they want to share with you. So it's important that to put the phone aside, you know, not to have the phone on one hand and try to pick up your child from a daycare or from a school, because it just show the child that, wait, I'm like as important as a phone, or I should be, you know, I have so many things I want to share with you. The phone is just secondary. So
he's absolutely correct. And we want to make sure that the student is always listening to language, mm-hmm. language that requires them to listen and then to speak.
Right.
So asking questions, mm-hmm. talking to them about what they see on the mm-hmm. way home, yes. singing songs with them, interactive things. He's absolutely correct.
Theo cô thì anh nói anh cái chuyện của anh rất là chính xác. Các em nên lắng nghe cái lời nói của mình, cũng như mình nên trò chuyện thường với các em, đặt những câu hỏi cho các em, nói chuyện với các em trên đường về, hát với các em. Tại vì khi các em nghe ngôn ngữ thì các em mới phát triển được ngôn ngữ. Cho nên cái lời chia sẻ của anh cũng nói rất là đúng, rất là chính xác. Các em cần sự quan tâm của mình, cũng như cần lắng nghe những cái lời nói để các em có thể học cách nói chuyện.
Dạ, cảm ơn Tammy. Câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với lại cô Louisa là, nếu được cô có thể giải thích mục đích của trách nhiệm LPAC là gì không? Mrs. Roger, can you explain to our listening audience what is the purpose of the LPAC assessment?
Yes, of course. It's actually going on in schools right now. This is the time of year that we administer this test. This is a mandatory state assessment. It's not optional at all. And it's to make sure that we are monitoring how the students are doing. Mm-hmm. So the LPAC is a state-mandated English language proficiency assessment. The purpose of this assessment is to measure English learner progress so that schools can develop support and that meet the needs of the students so that we know how they're doing.
Cái bài thi trắc nghiệm LPAC này là một bài thi rất là quan trọng, và hiện bây giờ các em đang lấy cái bài thi này. Cái bài thi này là mandatory, là bắt buộc, chứ không phải là option, là mình lấy hay không lấy là tùy mình, mà cái bài thi này là bài thi bắt buộc. Và cái LPAC là bài thi trắc nghiệm bắt buộc về độ thông tiểu bang, bắt buộc phải cho các em thi về độ thông thạo Anh ngữ của tiểu bang cho những học sinh chưa thạo Anh ngữ. Và mục đích của cái bài thi trắc nghiệm này là để đánh giá sự tiến bộ của học sinh chưa thạo Anh ngữ qua qua đó thì các trường học có thể tìm ra các phương án để hỗ trợ nhu cầu cụ thể cho từng cá nhân học sinh.
And tại sao lại các em phải nên thi cái bài thi trắc nghiệm này? Mrs. Roger, why would the student need to take this test?
As I mentioned, it's mandated. But the state exam holds the school accountable to make sure that students are receiving the instructional supports that they need. And as parents, you want to make sure that your child is being successful. So being able to speak English is not enough for students to meet the academic demands of higher education, college, and the workforce. So the LPAC provides very specific information on how the student is performing in speaking, listening, reading, and writing. The results help teachers to better understand what the student is successful at and what is additional support that the student needs.
À, và cũng giống như cô đã nói với chị Linh là đây là bài thi bắt buộc của tiểu bang, cho nên tất cả các em đều phải lấy cái bài thi này. Những em học sinh trao dồi Anh ngữ đều phải lấy cái bài thi này. Nhưng mà tiểu bang cũng giúp trường bảo đảm rằng học sinh đang nhận được sự hỗ trợ giáo dục mà các em cần thiết. À, và với tư cách là một phụ huynh, quý vị cũng mong muốn con mình thành công trong việc học vấn, thì biết nói tiếng Anh thôi không đủ để đáp ứng các nhu cầu học thuật khi các em học lên cao hơn đại học hay là các em phải ra đi làm ở bên ngoài. LPAC cung cấp thông tin rất cụ thể về kết quả của học sinh về kỹ năng nói, nghe, đọc và viết của các em. Và kết quả này giúp các giáo viên hiểu rõ hơn về những cái kỹ năng các em thực hiện có hiệu quả cũng như những kỹ năng mà các em cần hỗ trợ thêm nếu mà cần.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và Linh được biết là cái bài thi trắc nghiệm này đó, bản báo cáo sẽ được gửi về hàng năm cho gia đình. Và nếu vậy thì phụ huynh có cần phải xem kỹ lưỡng cho cái kết quả này không? So Mrs. Roger, we understand that the result, parents will receive the result in the mail, and so parents should be reviewing this result very carefully, right?
Absolutely. So parents are a vital partner in the education of their children. So both the school as well as the parents should be looking for growth over time. If the parent does not see that growth, it gives the parents the information they need to ask questions about for the student's progress. And as soon as the results are available, we send them home. So if they may be available as early as May, if they are, we will backpack them home. If the results come in over the summer, we will mail them home.
Cũng muốn xác nhận là cha mẹ là cộng sự không thể thiếu trong việc giáo dục của con cái của mình. Cho nên cả hai phía trường học và cha mẹ đều nên để ý xem có sự tiến bộ theo thời gian trong bài thi của em hay không. Và nếu quý vị phụ huynh không thấy được sự tiến bộ này, thì đó là lúc mà quý vị cần thiết phải đặt những câu hỏi quan trọng về sự tiến bộ trong quá trình học tập của các em, để cho giáo viên biết về những cái vấn đề đó. Và nếu bài thi... một khi mà bài thi, kết quả bài thi có thì ở đây sẽ đưa về cho gia đình ngay. Và nếu như mà tháng, thì thường thường là mùa hè, nhưng mà nếu mà nhận được vào tháng 5 thì chúng tôi sẽ đưa các em mang về trong cặp táp của các em. Nếu mà chúng tôi nhận vào tháng 7 hay vào mùa hè thì chúng tôi sẽ gửi thư về cho quý vị.
Dạ, cảm ơn Tammy. Nếu vậy thì cô Luisa cũng chia sẻ với chúng ta là có thể làm gì để giúp cho con em luyện tập các kỹ năng Anh ngữ ở nhà. Thì Linh sẽ nhờ cô chia sẻ thêm một ít nữa về những cái chi tiết này. Mrs. Roger, you discussed a little bit about, you know, what can parents do to help their children practice more the English when it comes to their English skills. Can you elaborate on it a little bit more?
Absolutely. So one thing we all have in common is language. We use language to communicate as well as to demonstrate what we know and how we understand. Whether that skill is in English or another language, it can be reinforced at home by practicing in any language. Reading is an important skill, but if we do not understand what we are reading, this will get in the way of learning. Parents can make sure that students are reading every single day in any language, and they can ask their children questions specific to what they are reading so that students can demonstrate their knowledge. And reading with their children and asking questions about what they read is probably the most important support that parents can provide at home.
Chúng ta có một cái điểm chung là ngôn ngữ. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp cũng như để thể hiện những gì chúng ta biết và cách chúng ta hiểu. Thì dù kỹ năng đó là tiếng Anh hoặc là một ngôn ngữ khác, thì những kỹ năng này nó vẫn có thể được bồi đắp ở nhà và cho qua cái việc luyện tập đọc luyện tập đọc ở nhà. Có thể các em đọc bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Đọc là một kỹ năng quan trọng, nhưng nếu chúng ta không hiểu những gì chúng ta đọc thì nhiều khi nó sẽ làm nó cản trở trong cái quá trình học của các em. Thì cha mẹ có thể bảo đảm rằng các em học sinh đọc sách mỗi ngày bằng bất cứ ngôn ngữ nào cũng được. Và cha mẹ có thể đặt câu hỏi cụ thể về những gì mà các em mới vừa đọc, về câu chuyện đó, những cái nhân vật đó như thế nào, để có thể hiểu, thể hiện được cái kiến thức của các em khi các em đọc cái mẫu chuyện đó là các em có hiểu hay không. Và nếu có thể được thì chúng ta có thể đọc với các em và đặt những câu hỏi về những cái điều liên quan tới cái câu chuyện đó để có thể hỗ trợ cho các em. Và là sự hỗ trợ, các em đọc là sự hỗ trợ quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm được ở nhà.
Tammy, I wanted to add one more thing.
Yeah.
Reading should be fun.
Mm-hmm.
So let the child pick the books that they like, let them pick it out, let them read, but then ask them questions. Don't just let them read quietly and then that's it. Make sure that you ask them what happened, tell me more. Because it's the language that we want to bring out.
It's interesting because we have a parent this morning. She's like, my son is not, he's in sixth grade, is not, he used to love reading, but now he's not interested. And then it's exactly what you say, allow your child to pick
yes.
the book that he or she likes to read.
Yeah. And, it has and to be fun.
Those, yeah, it has to be fun, like you mentioned.
Và cô muốn củng cố một điều là đọc sách phải là một cái niềm vui. Cho nên cho các em chọn những cái mẫu sách mà các em thích. Thích đọc, và khi các em đọc xong mình đặt những câu hỏi đó, không chỉ để các em đọc xong rồi mình bỏ qua lơ luôn, coi như là các em không có đọc gì hết. Mình nên đặt câu hỏi khi các em đọc, thí dụ nhân vật đó như thế nào, chuyện gì xảy ra trong câu chuyện đó, con có thể kể thêm cho ba mẹ nghe hay không? Tại vì như vậy thì mình mới biết được là em đọc có hiểu hay không, và một phần khác là để có thể giúp cho em trau dồi ngôn ngữ của em, là để em biết cách là hành văn cũng như biết cách nói chuyện. Và chị Linh cũng nhắc nhở là sáng nay có một phụ huynh nói là con của cô năm lớp 6 bây giờ không muốn đọc sách nữa, thì có thể mình nên suy nghĩ lại khi mình cho các em đọc, đừng bắt buộc các em đọc theo ý mình, mà để cho em chọn những cái quyển sách mà em thích thì em sẽ thích đọc hơn.
I think we have one more questions for you. What are các lớp phát triển Anh ngữ là gì, Mrs. Roger? What are ELD classes?
Yes, so English Language Development, ELD classes, are a dedicated time designed for students who are still learning academic English. During this time, teachers provide specific instruction on the grammatical structure of English, how English works.
Cái lớp thường thường mình thấy trong cái học cái thời khóa biểu của em là ELD đó, thì cái lớp ELD là lớp gì, là lớp là các lớp phát triển Anh ngữ, là thời gian dành riêng cho các em học sinh chưa thạo Anh ngữ. Trong thời gian này các giáo viên sẽ đặt tập trung việc giảng dạy văn phạm tiếng Anh, cách sử dụng tiếng Anh để mình biết cái cách mình sử dụng tiếng Anh là như thế nào.
Và Linh đó là câu hỏi kế tiếp, nhưng mà cuối cùng, nhưng mà mình chúng ta còn 5 phút nữa thưa quý vị, thì Linh xin đặt một vài câu hỏi với lại cô Louisa là cái phần mà xét chuyển trình độ nó như thế nào và học sinh có thể tái xét chuyển bằng cách nào. Mrs. Roger, can you explain real quick about what does reclassification mean and how can a student be reclassified?
Yes, reclassification is a time to celebrate.
Yes.
It means that a student has met the state criteria for academic English proficiency. So to reclassify from an English learner to English proficient, a student must earn a level 4 on the LPAC test. And students also need to demonstrate that they are passing their state test, the SBAC, with a level 3 or higher. And for those students who are in grade levels that do not take the SBAC, like kinder, first, second, ninth, and 10th, they can demonstrate that they are passing the local district assessment with a 3 or higher. And in addition, English learners must pass the district writing assessment with a level 4.
Khi các em học sinh được xét tái chuyển thì cổ nói đây là cái lúc ăn mừng, tại vì các em có thể bước qua chương trình thông thạo Anh ngữ. Thì để được tái xét chuyển từ trình độ chưa thạo Anh ngữ sang thành thông thạo Anh ngữ, học sinh phải đạt điểm 4 trong bài thi trắc nghiệm thông thạo Anh ngữ hàng năm là LPAC. Học sinh cũng cần phải chứng minh là em đã đậu kỳ thi của tiểu bang gọi là SBAC với điểm 3 hoặc cao hơn. Và đối với những học sinh không cần thi SBAC như mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 9 và lớp 10 thì các em có thể chứng tỏ khả năng qua kỳ thi khảo sát của học khu với điểm 3 hoặc cao hơn. Ngoài ra, những học sinh chưa thạo Anh ngữ phải đậu kỳ thi viết văn của học khu dành cho tất cả các học sinh.
Và Linh đã hứa là câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng. I promise this is the last question for Mrs. Barger tonight. Và câu hỏi cuối cùng là một khi mà học sinh đã được tái xét chuyển đó, thì các em có những cơ hội nào? So once an English learner reclassifies, right? What opportunities do they have?
So that's a great question. Once an English learner has demonstrated English proficiency, it would be great for that student to work towards developing further their first language. Our high school offers heritage language classes that are a requirement for high school graduation and college acceptance. Taking a language class in high school helps a student demonstrate their proficiency in that language. And in their senior year in high school, it can help them earn the Seal of Biliteracy. This is a prestigious seal placed on their high school diploma that is awarded by the state. This is a time of year where we're actually looking at students who have met this criteria in English and another language. And applications are going to be handed out by high school counselors in March. For parents of high school students not in their senior year, it is important to note that the state assessment that all 11th graders take is one way that students can demonstrate English proficiency for the SEAL.
Và theo cô thì câu hỏi rất là hay, là một khi mà các em được xét chuyển rồi đó, một khi học sinh xét chuyển Anh ngữ và chứng tỏ sự thông thạo của tiếng Anh, thì tốt nhất là các em nên nỗ lực để phát triển thêm ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Các trường trung học cấp 2 có các lớp học ngôn ngữ truyền thừa là Heritage Language, cũng là một yêu cầu để mà tốt nghiệp trung học và để được nhận vào các trường đại học. Việc học sinh ngữ ở trung học cấp 2 giúp học sinh thông thạo ngôn ngữ đó và vào năm học cuối của bậc trung học có thể đạt được gọi là ấn chứng song ngữ, gọi là Seal Biliteracy, sự tưởng thưởng cao quý trên bằng tốt nghiệp trung học do tiểu bang trao tặng. Đây là một thời điểm trong năm mà chúng tôi sẽ xem xét những học sinh nào đã đáp ứng tiêu chuẩn Anh ngữ và một ngôn ngữ khác. Và vào tháng 3 thì các cố vấn trường trung học cấp 2 cũng sẽ phát đơn ghi danh. Đối với học sinh lớp 9, lớp 10, lớp 11, phụ huynh cần lưu ý bài thi trắc nghiệm của tiểu bang dành cho tất cả các học sinh lớp 11 để chứng minh sự thông thạo tiếng Anh và đạt được ấn chứng song ngữ.
Yeah, that is our final questions to Mrs. Varger tonight. Thank you so much for joining us tonight and being on Radio Bolsa to answer all the parents' questions and also sharing with our listening audience about, you know, English learner information, how to reclassify, and all these wonderful programs that we have for our students, our EL students, like the Imagine Learning, and also about the Seal by Literacy. Lots of great information tonight for our parents, and we appreciate your expertise too. Lots of great questions for our parents as well too.
So, yeah, Kamun, Lynn, and Tammy, and our parents, and for Radio Bolsa for hosting us tonight. It's always a pleasure to listen to the parent questions and answer. I love how involved they are.
Thank you for joining us. We appreciate you being here tonight. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những thắc mắc gì, xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Và quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kế tiếp vào ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 3 trên đài Radio Bosa lúc 7 giờ tối với cái đề tài về thanh thiếu niên với các hành vi liều lĩnh, thưa quý vị, có nghĩa là Youth and Risky Behaviors. Chi tiết rất là quan trọng. Nếu mà quý vị đang có con em đang học trong học khu hay là đang học trong trung học hay là trung học cấp 1, cấp 2, những chi tiết này rất là quan trọng đối với con em của quý vị cũng như là quý vị. Xin quý vị nhớ đón nghe vào ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 3 lúc 7 giờ tối. Và cảm ơn chị Minh Phượng cũng như là Tammy
rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã gọi vô đài Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại cô Louisa Roger tối hôm nay. Thật là cảm ơn cô rất là nhiều, tại vì quý vị thấy không, cô chúng tôi đặt rất là nhiều câu hỏi đến với cô, và cũng là rất là cảm ơn quý vị đã đặt những cái câu hỏi quan trọng này đến với lại cô Louisa tối hôm nay. Và dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị Minh Phượng. Dạ.
Dạ. Mà thưa quý vị thính giả, một buổi tối lắng nghe một chương trình đầy giá trị, và chúng tôi rất cảm ơn vị cố vấn trong ngày hôm nay đã đến với đài để giải thích tường tận. Và đó cũng là cái điều rất lợi ích cho con em của quý vị khi bắt đầu bước vào tuổi học trò. Và mọi chi tiết nếu quý vị thắc mắc thì như thường lệ thì quý vị cũng có thể gọi cho Ban Giao tế Cộng đồng số điện thoại 714-663-6084. Và mời Tammy.
Dạ. Trước khi hết thì Tammy xin nhắc phụ huynh, thứ sáu này tại trường Peter K3 mình vẫn tiếp tục chương trình PESA của phụ huynh từ 5:30 tới 7:30, mong được gặp phụ huynh vào tối thứ sáu này.
Dạ, cảm ơn chị Tammy Minh Phượng.
Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng, cảm ơn Tammy và cô Louisa Roger tối hôm nay đã đến với chương trình, và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.
Dạ. Và với những lời chúc tốt đẹp đó, Minh Phượng cũng chúc cho các quý cô trở về nhà với gia đình có những giây phút thật là hạnh phúc bên gia đình và bên con cái, và một buổi cơm tối ăn thật ngon, tuy trễ nhưng mà vẫn đem đến hạnh phúc. Và Minh Phượng cũng cảm ơn quý vị thính giả, nhất là các quý vị phụ huynh lắng nghe chương trình và gọi vào có những thắc mắc, có những đề nghị trực tiếp đến với lại học khu. Đó cũng là một cái cơ hội để cho Minh Phượng được học hỏi thêm. Và kính chúc quý vị với những giây phút còn lại trong buổi tối này thật thoải mái.